là vọng duyên, tâm niệm cũng là vọng duyên. Rõ hai cái chữ vọng duyên. Cái điểm thứ tư nhắc ở đây là tâm ngã sở diệt. Tại vì chấp ngã là cái gốc rất lớn. Gốc này tới khi nào tu thành thánh mà thấy ngã không pháp không thì họ mai mới hết. Còn chúng ta thì chỉ có người nhiều người ít, chứ chưa có ai là sạch. Một khi nó chưa sạch thì nó cứ khởi hồi. Thành ra phải tự nhắc nhở mình để biết mà đừng theo cái tâm chấp ngã này. Nó khởi lên thì buông buông bớt. Và hễ mà càng ngày càng thấy mình quan trọng thì biết là mình tu tiến hay là lùi, phải không quý huynh đệ? Trong mọi việc, trong công tác, trong công việc, trong lời ăn tiếng nói, mà càng ngày mình như một bóng mờ, mình như một con số không, thì mình biết như vậy mình gần cái chỗ thật. Còn càng ngày càng rất là quan trọng, ai cũng phải hỏi ý kiến mình, ai cũng phải thấp trước mặt mình. Thì như vậy thì phải coi chừng cái chỗ này. Sau hết là Ngài răn nhắc mình phải biết sợ vô thường. Điểm thứ năm, Ngài nhắc mình phải biết sợ vô thường. Ví dụ như ngày hôm qua thiền định đang còn đi lui đi tới bình thường, sáng nay ảnh thức dậy là ảnh cố hết sức mới ngồi dậy mà đi rửa mặt súc miệng được, và ảnh đi phải không khom, phải không có đi ngồi thiền được, vân vân, không đi ăn được. Là tại vì nguyên cả một cái cánh tay xuống đây là nó xệ cả cái lưng, không đi được bình thường. Thì chúng ta thấy đó chỉ là mới chuyện, cái chuyện đi một chút. Còn những cái sanh tử khác nó tới thì mình không biết đường, cho nên phải biết sợ vô thường. Tại cái này nhắc hồi nhưng mà chắc chắn là mình cũng sợ sơ sơ hả? Ai chết đâu chứ còn tôi thì chưa. Và cái bài kệ mà thầy trụ trì ngày hôm qua nhắc cũng rất là thấm. Cái hoa mà nó tàn năm nay thì năm sau nó còn nở, nhưng mà cái thân này một phen mà bỏ đi thì không biết đi đâu và sầu chết người, phải không? Một phen nằm xuống rồi không biết đi đâu trong sáu nẻo. Tại vì sao? Mình cứ tin là đời này mình tu kiểu này thì đời sau mình cũng tìm chùa mà tới thôi, phải không? Tất cả chúng ta đều tin như vậy. Lỡ có chết tôi cũng tìm chùa tôi tới. Thành ra tôi cũng sợ một nửa chứ chưa sợ hết. Nhưng mà chúng ta quên một điều là mình chưa tự tại, cho nên nghiệp lôi mình, chứ mình chưa làm chủ nghiệp. Bây giờ dù mình thích tìm chùa tới, ví dụ đại chúng thích đi lên Đà Lạt, muốn đi và quyết đi mà trong túi không có đồng nào hết, phải không? Thì Đà Lạt thì gần quá, cho nên nói là mình đi bộ lên cũng được. Thôi bây giờ nói xa như cửa Sài Gòn đi, mà mình không có tiền thì mình cũng không tới đó được. Thì cũng vậy, muốn thọ sanh theo ý phải đủ phước. Còn nếu không bị cái nghiệp nó lôi, mà khi cái nghiệp cũ xấu dữ nó lôi mình đâu có cưỡng lại được, rồi mình rơi trong những đường ác, làm sao biết, làm sao tu. Và do nên Ngài mới nhắc, người mà đại tinh tấn, phải tinh tấn mà đại tinh tấn, thì thế nào? Giả vờ người ngu không hiểu lời nói, ít tổn khí lực mà được hiệu dụng. Thì chúng ta muốn làm người đại tinh tấn không? Giả vờ người ngu không hiểu lời nói, có nghĩa là đừng có lâm quá. Thì như vậy sẽ đỡ tổn khí lực, mà trong công phu thì được hiệu dụng. Nếu mà công phu như vậy thì người này từ từ đối với năm dục bát phong không động, lấy cái điều đó như là một cái thước đo sự tu tập của mình. Năm dục ở đây, năm dục tế, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi nào đối với những thứ này không động thì mới biết là công phu mình có đắc lực. Và trong cái phần chỉ dạy cặn kẽ về cái phương thức ngồi thiền thì Ngài chỉ cho mình cái cách điều thân yên rồi thì sẽ nhìn cái dòng tâm thức trôi chảy như dòng nước. Đó là cái điểm cuối mà Ngài chỉ dạy mình rất cụ thể về cái việc phải làm gì trong khi ngồi thiền. Và ngay cả bình thường khi dụng tâm cũng vậy, là nhìn dòng tâm thức mình trôi chảy như dòng nước, như sóng nắng liên tục chẳng dừng. Có nghĩa là không có làm gì trên nó, không có trừ, không dẹp, không gì hết, mà chỉ dùng một cái biết tỉnh táo, tỉnh giác nhìn cái dòng tâm thức này trôi. Và tự nhiên khi mà với sức nhìn càng mạnh, càng rõ, càng tỉnh táo miên mật, thì cái dòng tâm thức này nó hiện nguyên hình hư vọng của nó. Đó là cái con mắt mà tròng vàng của Tôn Ngộ Không đó. Khi mà ổng trợn cái con mắt tròng vàng này lên thì tất cả yêu quái đều hiện hình, đều hiện cái nguyên hình của nó. Thì với cái nhìn mà của mình trong khi ngồi thiền đó, mình chỉ cần trở lại cái nhìn sáng tỏ của mình, thì tất cả yêu quái, tức là vọng tưởng chứ gì nữa, nó ở dưới hình dạng nào? 108 cái nạn của tâm tạng, nhớ không? Là những cái loại yêu quái, những dạng yêu quái nó y vọng tưởng trong đầu mình vậy đó. Khi thì thương, khi thì buồn, khi thì giận, thì dưới cái con mắt lửa tròng vàng của Tôn Ngộ Không, nó hiện nguyên hình là hư dối. Cho nên chỉ cần tỉnh táo nhìn thì cái dòng tâm thức này từ từ nó sẽ tiêu dung, lắm đứng, rỗng lặng. Như vậy là Ngài đã nói hết các cái điều rất căn bản, đồng thời cũng rất là thực tế trên sự tu tập của mình. Ngài không nói cái gì xa hết, phải không thưa đại chúng? Và tất cả những 5-6 gì cái điều mà nhắc ở đây là những điều trong tầm tay của mình. Vì vậy Ngài kết luận là nếu tin tôi tu hành thì ngay đây thành Phật. Và chúng ta thấy tập luận này được bắt đầu bằng cái chữ tu tâm và chấm dứt bằng cái lời nguyện của Ngài: nếu hợp với Phật đạo thì xin hồi hướng cho chúng sanh nguyện đều biết bản tâm, nhất thời thành Phật. Là cuối cùng Ngài kết thúc ở Phật đạo. Và chúng ta thấy tâm tức là Phật. Và nguyên cả cái khoảng như vậy gọi là hạnh môn, có nghĩa là ở giữa đó là cái con đường tu tập của mình. Mình tin ở đây rõ ràng thì tâm ngay đây là Phật, sẽ thành tựu được Phật đạo, không có nghi. Chỉ có chừng này thôi, vì rằng tốt yếu cho nên còn những cái ý khác mỗi vị sẽ tự ôm lấy, thì chỉ chừng đó đó. Còn một cái ý là tâm như hư không nữa, tâm như hư không rỗng lặng. Nếu mà công phu của mình không có mà chỉ hạn định trong khi ngồi thiền, mà mình nhớ trong mọi lúc, thì lúc đó nó mới có đủ sức tỉnh. Cái sức tỉnh này mới giúp mình gượng lại trước những cái tập khí. Khi nói những cái điều này mình tin nhận ngay đây, đó gọi là đốn. Nhưng mà đốn không rời tiệm. Tập khí mình đã lâu, nó ăn khắng này. Vì vậy nói đốn xong phải nói tiệm. Vì vậy cho nên tập luận này nó thuộc về hạnh môn. Hạnh môn là sự tu tập, mà hạnh môn là về tiệm. Mà thành ra cái lý thì ngay đó, mà mình tu thì thứ nhất là cần cái sự quyết tâm, mà kế tiếp là bền chí. Không phải một lúc mình thắng được mấy cái âm tham sân si tật đố và chấp ngã của mình. Cái chữ mình đây có nghĩa là tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta, người nghe, người nói đều rất rõ điều này. Nhưng mà mình vẫn cứ hay quên. Mình hay quên rồi mình tạo nghiệp, rồi mình theo tham sân si. Mỗi lần như vậy mình lại nhớ, mình lại tỉnh. Lần lần cái sức tỉnh nó mạnh thì công phu của mình nó sẽ đỡ nhọc. Và tóm lại chỉ có một chữ: tâm là gốc. Và cái câu mà Ngài nhắc hồi ở đây, nãy giờ toát yếu, tuy là toát yếu mà vẫn còn nhiều, thì cuối cùng lấy lại cái câu chính là tâm là gốc, giữ tâm là bậc nhất, không sanh vọng niệm, tâm ngã sở diệt. Chỉ có vậy thôi, không có gì hơn nữa. Chúng ta cùng ghi nhớ những cái điều này và cùng đưa nó vào đời sống. Còn nếu mình chỉ nhớ bằng ý thức, không đưa vào đời sống, thì công phu của mình nó cũng khó mà tăng tiến. Và bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô